Xin cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Luca chương thứ 18. Hy vọng rằng đây là phần Kinh Thánh quen thuộc với mọi người. Luca chương thứ 18, từ câu 9 đến câu 14. Đức Chúa Giêsu lại kể ẩn dụ này cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thu thuế. Người Pharisee đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con không phải như những người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần và nộp một phần mười về mọi lợi tức của con. Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con vì con là một tội nhân. Ta bảo các con, người này trở về nhà được xưng công chính chứ không phải người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao. Trong câu 9 của phần Kinh Thánh này cho thấy Đức Chúa Giêsu đang nói đến những người mà họ đặt lòng tin nơi họ và họ cho rằng họ là người công chính hơn người khác. Roma chương thứ 10 câu 3 cho biết rằng do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng cho mình, nên họ không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, có ai có thể nhắc cho tôi nhớ những gì được ghi lại trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 và câu 6 không?
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ các nẻo của con.
Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Và đây Đức Chúa Giêsu nói với những người mà họ nương cậy nơi chính mình. Khi chúng ta nương cậy nơi chính mình thì chúng ta đã phạm tội gì vậy? Linh thì nói thờ hình tượng, Đạt thì nói kiêu ngạo. Dạ đúng vậy. Khi mà Linh nói chúng ta tin cậy nơi chính mình có nghĩa là mình thờ hình tượng. Mà hình tượng đây là ai? Đó là chính mình đó. Đặc biệt đối với con cái của Đức Chúa Trời, khi chúng ta nương cậy nơi sự thông sáng của riêng mình đó, nó thể hiện cái sự kiêu ngạo của chúng ta đó. Châm Ngôn chương thứ 16 câu 18 cho biết rằng sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt theo sau, và tính tự cao đi trước sự sa ngã. Cái người có tính tự cao đó là cái người mà họ cho rằng họ biết hết và họ có cái sự kiêu ngạo trong đó. Và cái người có tính tự cao là cái người đặt lòng tin nơi chính mình. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 12 cũng có nói rằng: Vậy nên ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Hay nói khác hơn, ý câu này muốn nói rằng mình tưởng rằng mọi việc ổn hết nhưng phải cẩn thận. Và Chúa Giêsu cũng đã nói trong Ma-thi-ơ chương 23 câu 12 rằng: Hãy ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Thế thì tại sao chúng ta lại bắt đầu bằng những phần Kinh Thánh này trong ngày hôm nay vậy? Những phần Kinh Thánh mà mọi người vừa được nghe nó có liên hệ gì với cái chủ đề mà chúng ta đã đề cập đến trong suốt những tuần vừa qua về cách sử dụng điện thoại thông minh hay là cái cách chúng ta liên lạc với nhau qua mạng Internet vậy? Những người đang ngồi ở đây là tổng hợp của những người mà có thể có những cái cách sử dụng điện thoại thông minh hay là sử dụng mạng Internet một cách khác nhau. Tôi muốn bảo đảm rằng mọi người đang nghe cái bài giảng hôm nay đó thì trước hết đó, là thực sự họ đang nghe. Chứ đừng có nhìn những người anh chị em khác của mình đó, bằng một cái sự khinh bỉ hay chê bai. Có nhiều người trong chúng ta không sử dụng nhiều cái chức năng của cái điện thoại thông minh hoặc là không có lên trên những cái mạng xã hội nhiều đó. Chẳng qua là bởi vì không biết cách sử dụng thôi. Tôi không có muốn kết án hoặc là nói điều gì xấu về những người đó. Nhưng mà thực tế là như vậy. Như vậy thì nếu như có ai đó không biết sử dụng Facebook ra sao hoặc là biết hết tất cả những chức năng của điện thoại thông minh để mà sử dụng nó đó, thì điều đó không có nghĩa rằng mình công bình hơn những người mà sử dụng những cái đó. Ông C.S. Lewis, ông có nói một câu: chúng ta không thể nào mà gọi ai đó là một người nhân đạo được nếu như người đó chỉ đơn giản là họ không có đặt những cái bẫy chuột trong nhà, bởi vì họ biết rằng trong nhà mình không còn chuột nữa. trong cái thế hệ mà chúng ta đang sống với cái công nghệ mà mình đang có đó, thì mình nghĩ rằng mình phải đối diện với nó và phải xử lý như thế nào. Nhưng mà thực ra thì mỗi thế hệ đều có một cái sự khác nhau để họ phải đối diện và xử trí. Do vậy mà mỗi một thế hệ như vậy phải tự hỏi, tự vấn rằng chúng ta sử dụng những công nghệ mà mình hiện đang có như thế nào để đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời đây. Việc sử dụng điện thoại thông minh hay là sử dụng các truyền thông xã hội đó không có nghĩa là làm cho mình phạm tội. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta không sử dụng nó cũng không làm cho chúng ta trở nên công bình. Do vậy mà tôi hy vọng rằng mọi người chúng ta khiêm nhường để rồi chúng ta có thể đeo đuổi cái việc giúp cho người khác trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu. Mr. đang đề cập đến một cái thông điệp mà anh muốn dành cho những người lớn tuổi ở đây. Thì anh định nghĩa cái chữ lớn tuổi ở đây là những người trên 40 tuổi. Trước hết, đối với những người lớn tuổi, chúng ta phải hiểu được rằng cái công nghệ thông tin mà cái giới trẻ hơn nó có đó, thì chẳng qua nó là một phần của cuộc sống. Đó là nó được sinh ra, nó lớn lên và nó có cơ hội nó tiếp cận những cái thứ đó. Là những bậc phụ huynh, chúng ta là những người lãnh đạo, chúng ta cũng là những người môn đệ hóa con cháu của mình. Thì làm sao để giúp cho chúng biết sử dụng những cái đó như thế nào cho phải lẽ. Thực ra thì chúng ta không cần phải biết tất cả những cái chi tiết về những cái công nghệ thông tin để rồi mình mới có thể hiểu được lời của Chúa hoặc là ứng dụng nó. Bởi vì ngay khi chúng ta biết được lời của Chúa như thế nào và biết cách áp dụng ra sao thì chúng ta không cần những thứ đó. Tất cả những gì trong phạm trù đức tin của chúng ta được xây dựng trên những gì mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời Ngài đã chọn làm điều này qua quyển sách. Và trong cái quyển sách lớn đó có 66 quyển sách nhỏ. Và đời sống thuộc linh của chúng ta được nuôi dưỡng từ những cái quyển sách này đến quyển sách kia trong quyển sách này. Giống như bài hát mà chúng ta vừa hát đó ha. Giê-xu yêu tôi lắm. Bởi vì sao tôi biết như vậy? Bởi vì chính trong lời Chúa dạy nhiều. Những quyển sách là những một phần rất là quan trọng trong đời sống của những cơ đốc nhân. Chúng ta nên trân trọng những cái nhà in, những cái công ty in ấn. Bởi vì qua những cái công ty in ấn như vậy, chúng ta có cơ hội để được truyền bá phúc âm của Chúa và đạo của Chúa cho những người xung quanh. Đặc biệt là nếu chúng ta biết được lịch sử những gì đã xảy ra ở trong cơ đốc giáo đó, thì mình sẽ biết rằng bất cứ nơi nào phúc âm của Chúa được rao truyền đó, thì cái trình độ văn hóa ở nơi đó càng được phát triển. Không may, ở trong cái thời đại kỹ thuật số ngày hôm nay, những quyển sách được in ra như vậy được xem là những cái quyển sách mà nhàm chán. So với những cái game, những cái trò chơi hay là những cái chương trình mà có thể nhìn thấy được qua những màn ảnh đó, thì họ cho rằng những gì đó mà được ghi lại trong quyển sách đó, nó đã lỗi thời, nó đã bị quá đát rồi, nó không còn cập nhật nữa. Lý do là bởi vì khi đọc sách đó, nó đòi hỏi cái sự cố gắng để mà hiểu. Khi mà một người nào đó họ mở TV họ xem hay là mở một cái bộ phim họ xem đó, thì người đó giống như là ở trong cái tình trạng là không cần phải suy nghĩ gì cả. Bởi vì không cần phải cố gắng để mà làm bất cứ điều gì trong khi mà họ xem TV hay là xem phim. Tiếng Anh nó có cái câu, cái từ dùng để nói đến cái tình trạng của một người như vậy đó, thì giống như là cái người thực vật, giống như là mình không có cần phải suy nghĩ, phải làm gì cả. Theo thống kê cho biết đó, những người mà gặp khó khăn trong vấn đề đọc sách đó, thì họ sẽ có khuynh hướng là khó để mà họ tách rời ra khỏi những cái máy móc điện tử mà họ đang có. Trong một cuộc khảo sát của hơn 1.000 người thì một nửa trong số họ đã thừa nhận rằng vì những cái công nghệ điện tử mà họ có đó đã làm cho họ bắt đầu bớt đọc sách đi. Tức là khoảng một nửa thừa nhận như vậy. Nhưng mà ta tự hỏi rằng bao nhiêu người không nhận ra điều đó. Như vậy thì đâu có gì mà to lớn đâu. Thế thì tại sao chúng ta lại đem cái vấn đề này để cho thấy rằng đây là một cái vấn đề mà cần phải quan tâm trong vòng những người cơ đốc nhân.
Dạ thì khi mà mình dùng điện thoại hoặc là những máy móc của mình á thì chúng ta sẽ không có nghĩ nhiều, chúng ta không muốn dùng cái tâm trí của chúng ta để nghĩ về những điều mà chúng ta nên nghĩ.
Thì kinh nghiệm của cô thấy như nè, trước kia khi cô đọc kinh thánh á thì nó rất là chậm và rất là lâu. Một trang cô phải đọc á, ít nhất là nó dài lắm. Còn nhưng mà khi cô mà sử dụng cái điện thoại á, nó nhanh lắm. À, lướt qua cái là học hết một chương à. Nhưng mà thật sự một chương này mà kêu quay lại hỏi nó nói gì trong đó đó thì nó quên rồi. Nhưng mà khi mà đọc bằng bằng cái sách đọc chữ á, thì nó lưu lại nhiều hơn mà đọc rất là lâu. Thì trong nhà thờ của cô á, thì có đọc kinh thánh trọn năm, 2 năm một bộ, nghĩa là một ngày đọc 2 đoạn. Nhưng mà nếu mà cô sử dụng điện thoại thì cái rét lẹ rất là lẹ lắm, nhưng mà cô lại không có nhớ nhiều. Còn khi mà đọc trong cái quyển kinh thánh á, nó rất là chậm, mà sở dĩ nó quyến rũ mình như vậy nè, bởi vì trong những cái trang mạng đó nó chữ nó rõ, nó ánh sáng. Còn như cỡ như cô là cái chữ nhỏ cô rất là lười đọc luôn, phải phải ngồi rất là lâu để đọc, nên nó có sự cám dỗ trong đó luôn.
Những gì cô Bảy chia sẻ về kinh nghiệm của cô á, tôi muốn cho những người trẻ ở đây hiểu rằng á, nó không phải là bởi vì cô lớn tuổi cho nên cô mới có kinh nghiệm đó. Một lát nữa chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này. Nó áp dụng cho tất cả mọi người đó. Như chúng ta đã nói, Đức Chúa Trời Ngài đã chọn lựa cái sự bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta qua một quyển sách. Do vậy mà bất cứ điều gì làm cho chúng ta bị giới hạn về cái khả năng, về cái sự hiểu biết chúng ta trong vấn đề mà học vấn đó, vấn đề mà hiểu biết viết biết đọc đó, thì đó là cái vấn đề mà chúng ta phải nên quan tâm. Đối với cái thế hệ của chúng ta ở trong cái thế hệ của kỹ thuật số đó, thì chúng ta chú tâm đến những gì mà nó có giá trị. Cái chữ giá trị mà tôi muốn nói là mọi người chúng ta để ý đến đó, thì có nghĩa là mỗi một công ty như vậy đó, nó cho biết rằng mỗi cái sự chú ý, chú tâm của chúng ta đó thì nó có giá trị, có thể tính ra tiền. Ai là người mà tìm cách giữ để cho chúng ta cứ phải tham gia vào trong những cái truyền thông xã hội, hay là cứ tiếp tục xem những cái điện thoại thông minh của mình vậy? Tâm thì nói rằng bởi vì những người xung quanh của mình đó, nhưng mà Linh thì nói rằng những cái công ty quảng cáo. Hình nếu ông Paul mà có ở đây chắc ông Paul sẽ nói rằng chính phủ á, họ cũng lợi dụng cái đó đó để làm cho mình bị phải nghe những gì mà họ muốn tuyên truyền, họ muốn quảng cáo, họ muốn nói. Còn ai nữa? Michelle hỏi, chứ nãy giờ mình nói mà mình không đề cập đến một cái nhân vật chính ở đây, thì cái nhân vật chính đó là Satan đó. Cái điều Sơn chia sẻ là đúng về phía mình đó, thì mình cảm nhận rằng mình sử dụng phone, sử dụng những cái công nghệ thông tin đó, nó quá nhiều đó, thì mình cảm thấy cái đó là cái điều sai, cái điều không nên. Đó, tuy nhiên ai là cái người mà tìm cách muốn cho mình phải cần nên cứ phải sử dụng nó hoài, bởi vì sẽ có những cái ích lợi ở trong đó. Tất cả những cái internet xã hội đó, họ cạnh tranh với nhau để mà chiếm lấy cái sự quan tâm của chúng ta, cái sự chú ý của chúng ta. Có một điều vượt quá cái sự tưởng tượng và không thể tin được, ấy là những cái công ty về truyền thông xã hội đó, họ cạnh tranh không phải là cạnh tranh với một cái công ty nào được khác, nhưng mà cái điều mà họ đang nhắm tới để cạnh tranh là họ muốn cạnh tranh với cái sự ngủ nghỉ của con người đó. Tức là họ làm sao để làm cho người ta giảm bớt cái giờ ngủ của họ để mà dành nhiều thời gian hơn để mà sử dụng nó ở trên mạng, trên truyền thông xã hội. Cái vấn đề khác nữa ấy là nó làm cho chúng ta không có còn khả năng để mà có thể đọc những quyển sách, có thể để nhớ những điều mà mình cần phải nhớ. Như mình đã đề cập đến trước đây đó, những cái test, những cái snap hay là những cái twist đó, nó là những cái thứ mà gần như không có cái điểm dừng để nó luôn luôn tạo cho chúng ta cái sự chú ý, cái sự sao lãng, phân tâm. Và gần đây thì những cái công nghệ thông tin đó, nó có thêm một cái công việc mới, mà cái công việc này là công việc là những cái nó nhận ra những cái nhận những cái chuyên viên để nghiên cứu làm sao để mà hấp thu, khiến cho nhiều người họ sẽ tham gia vào mạng xã hội, và rồi khi mà họ vào trong đó rồi đó thì họ cứ mãi ở trong đó càng lâu càng tốt. Có một cái ví dụ mà Mitchell muốn cho mọi người biết ở đây về cái cách mà họ đã tận dụng cái công nghệ thông tin để mà làm cho chúng ta bị vướng vào đó, để rồi họ có thể họ quảng cáo những cái điều mà họ cần cho chúng ta biết. Chẳng hạn như sắp tới đây Mitchell với gia đình sẽ rời Việt Nam đi ra ngoài, bởi vì theo cái visa đã hết hạn đó. Thì cái kế hoạch của Mitchell là chỉ vào trong mạng để mà đặt cái vé thôi, đặt cái khách sạn ở bên Malaysia thôi đó, chứ hoàn toàn không có vào trong YouTube gì cả. Nhưng mà những cái tính toán của nó đó, nó đã tìm biết được cái người này sẽ đi qua bên đó, thì nó lại hiện lên trên những cái YouTube đó, báo cho biết rằng đây là 10 cái danh sách của 10 cái thứ đứng đầu mình cần phải làm gì ở bên Malaysia. Mà hoàn toàn cái điều đó là anh Mitchell hoàn toàn là không có vào trong YouTube để mà tìm biết, nhưng mà nó vẫn có thể biết được là mình sẽ ở qua bên Malaysia trong thời gian đó. Như vậy mà mỗi lần mình vào trong Facebook hay là trong YouTube thì mình thấy những cái gì nó hiện lên, thật ra những cái điều mà nó hiện lên không phải là ngẫu nhiên mà nó hiện lên đâu. Đó, nó có cái lý do, nó tính toán, nó biết được đó là những cái thứ mà mình thích, mình có thể mình quan tâm, và với mục đích là nó sẽ làm sao để cho mình cứ tiếp tục, mình cứ theo dõi nó, mình cứ xem nó. Hãy nhớ rằng họ có những cái nhóm người, họ có hàng bao nhiêu nhóm như vậy để mà họ nghiên cứu để làm sao đó, để muốn mình là phải cứ vào trong những cái đó xem, và rồi cứ xem mãi như vậy. Mọi người có thể tưởng tượng ra qua những cái công trình nghiên cứu của họ đó, là họ còn có thể hiểu được rằng cái cách để mà giữ chúng ta cứ mãi tìm kiếm, tham gia trong những cái công nghệ thông tin đó, nó bao gồm cả việc là nó tác động lên cái cảm xúc của mình đó. Tức là không những nó chỉ hiện lên những cái thứ mà chúng ta thích, nhưng mà nó biết rằng cái sự nổi nóng, cái sự tức giận của chúng ta đó, nó cũng là một phần để giúp cho chúng ta cứ ở trong cái đó để tìm kiếm đó, để mà không có rời khỏi nó. Cho nên nhiều khi trong 75 thứ nó hiện ra cho mình thích, thì nó lại hiện ra một thứ mà mình rất là ghét. Đó, để rồi cái sự nổi giận của mình, cái sự bất đồng của mình về cái chủ đề mà nó hiện ra đó, nó sẽ tiếp tục có cơ hội để nó làm cho mình cứ tiếp tục mình ở trong đó để mình tiếp tục mình xem. Tất cả những cái người này, tất cả những công ty này, họ tìm cách họ cạnh tranh với nhau để chiếm lấy cái sự chú ý của chúng ta, bằng cách họ làm cho chúng ta thấy được, làm cho chúng ta bị phân tâm về những cái mà họ đưa ra thoáng như vậy, để rồi gây sự tập trung với chúng ta, gây sự chú ý cho chúng ta. Tôi không cần phải suy nghĩ nhiều, bởi vì nếu mà mọi người có thể ngồi đây mà lắng nghe tôi nói cả tiếng đồng hồ như vậy, bởi vì chuyện đó đó nó quá rõ ràng, bởi vì tôi nhìn thấy được. Mới sự cho biết là dựa vào những cái gì đã xảy ra trong quá khứ đó, thì trước cái thời mà có TV đó, người ta có thể tham gia vào những cuộc tranh luận đó, và ngồi đó để mà dự, để mà nghe đó, có thể nó kéo dài hàng 5-6 tiếng đồng hồ, 60 tiếng đồng hồ như vậy, mà người ta vẫn có thể làm được. Tuy nhiên á, cái đầu óc của chúng ta ngày hôm nay đã không có khả năng làm điều đó nữa. Mitchell nói rằng ngay cả trong vòng cộng đồng của Cơ Đốc giáo đó, ngày xưa một cái nhà truyền giảng phúc âm là Jonathan Edwards, ông có thể ông viết cái bài giảng của ông xuống giấy, rồi ông đọc cái bài giảng đó đó là hàng tiếng đồng hồ như vậy, và như vậy mà vẫn có những người ngồi nghe như vậy. Còn ngày hôm nay thì nghe một sư giảng mới có 15 phút bắt đầu mọi người nhìn đồng hồ. Như vậy thì những điều đó đó nó ảnh hưởng cái khả năng đọc nghe của chúng ta như thế nào. Cô Bảy có lẽ coi cái bài giảng Mitchell hay sao cô đã nói trước rồi. Nhưng mà dựa vào những gì mà Mitchell nói đó, thì có hai cái nhà tâm lý học đó, họ nghiên cứu, họ cho thấy rằng cái khả năng lĩnh hội của những người mà đọc ở trên những cái bằng những cái công nghệ điện tử của mình đó, với là những người mà thực sự đọc từ nơi sách ra. Về căn bản đó thì họ chia cái nhóm người đó ra làm hai để đọc một cái chủ đề nào đó khoảng chừng 1.000 từ thôi. Một nhóm đó thì đọc cái chủ đề đó đó trên cái màn hình, rồi một nhóm thì đọc ở trên sách. Và cả hai nhóm này được cho biết rằng đó là cùng một cái chủ đề này, nhưng mà mọi người đều chỉ có bao nhiêu phút đó để mà đọc mà thôi. Và rồi sau đó đó họ lập nên một cái nhóm khác. Và rồi một cái lần khác đó thì cũng hai nhóm đó, cũng một bên thì đọc bằng cái màn hình, một bên thì đọc bằng sách, nhưng mà không có bị giới hạn thời gian. Và rồi cuối cùng đó họ muốn xem thử cái kết quả về cái khả năng lĩnh hội của mỗi nhóm như thế nào. Và cái điều ở đây là đối với lần đầu tiên đó mà họ thử nghiệm đó, thì khi mà có thời gian giới hạn được đặt ra đó, thì cả hai nhóm đọc trên màn hình hay là đọc trên sách đó, thì cái khả năng lĩnh hội của họ đều giống nhau. Nhưng mà rồi kết quả của cái lần thử nghiệm thứ hai đó là dành cho hai nhóm mà không bị giới hạn thời gian đó, thì cái điểm của những người mà đọc qua sách đó thì rất là cao về cái khả năng lĩnh hội của họ. Và lý do tại sao vậy? Thì cái lý do nó là khi mà đọc ở trên những cái màn hình như vậy thì tự nhiên của mình là mình sẽ đọc rất là nhanh. Cái vấn đề đọc ở trên màn hình hay là đọc ở trên sách đó, nó không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái tốc độ của chúng ta đọc. Cái vấn đề là khi mà họ được đưa ra một cái gì đó để mà chọn để mà đọc đó, thì không có nghĩa rằng họ bị bắt buộc phải đọc như vậy. Do vậy mà khi một người mà đọc một cái gì đó ở trên những cái màn hình kỹ thuật số đó, thì cái khuynh hướng của họ là tự động đó, họ sẽ đọc lướt qua như vậy rất là nhanh. Nhưng mà khi đọc sách đó thì tự nhiên là chúng ta sẽ giảm tốc độ lại. Do vậy mà khi chúng ta muốn được nhớ lâu hơn, muốn được hiểu nhiều hơn về những gì chúng ta đọc đó, thì chúng ta cần phải kéo dài thời gian từ từ đó để mà chúng ta đọc. Hãy nghe Thi Thiên thứ nhất chương 1 và câu 1 và câu 2 nói như thế nào. Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Phước cho ai? Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đừng có lắng nghe những cái lời khuyên của thế gian này. Tôi muốn hỏi rằng khi mà chúng ta xem trên Facebook, Instagram, Twitter hay là YouTube đó, thì chúng ta đã nghe những gì đến từ thế gian này là bao nhiêu vậy? Hãy nhớ rằng khi mà Satan nó sử dụng những cái thông điệp của nó đó, nó chẳng những là những cái thông điệp nó có hại cho chúng ta, mà là những cái thông điệp mà nhiều khi còn làm cho chúng ta có bị ảnh hưởng xấu nữa. Chúng ta có thể nào cho rằng những gì mà chúng ta nhìn thấy và mình nghe được nó không ảnh hưởng tới mình sao? Hãy nhớ lại cái thời của COVID đó, bắt đầu. Bao nhiêu thông tin, bao nhiêu tin tức mà chúng ta nghe về COVID đó, nó đã làm cho mình hoảng sợ như thế nào? Và bây giờ thì chúng ta nhận ra là quá nhiều thứ mà chỉ là nói dối mà thôi. Chúng ta bị nói dối về cái thông tin cho biết rằng ai sẽ là cái đối tượng mà sẽ dễ bị nhiễm. Chúng ta bị nói dối về cái thông tin cho biết rằng nó sẽ bị lây truyền như thế nào. Và rồi chúng ta bị nói dối khi mà họ đưa thông tin cho biết rằng cái việc mang khẩu trang đó nó sẽ giúp ngăn ngừa như thế nào. Và rồi chúng ta cũng bị nói dối về cái thông tin cho biết rằng cái người mà chích vaccine và người không chích vaccine nó sẽ bị được cái gì. Tôi muốn mọi người nghĩ tới những cơ đốc nhân đã bị ảnh hưởng như thế nào về những thông tin về COVID trước đây. Nhưng mà tôi cũng muốn cho mọi người thấy được những gì mà về truyền thông xã hội, về những thông tin mà chúng ta có được nó ảnh hưởng đến chúng ta hiện tại như thế nào. Chúng ta bị dội bơm á, bao nhiêu là thông tin mà toàn những thông tin sai trật thôi. Thế thì là những cơ đốc nhân chúng ta lại đi theo mưu kế của kẻ ác sao? Có thể chúng ta hỏi rằng thế thì làm sao để biết được đâu là thật đâu là giả đây? Dĩ nhiên khi mà cái thông tin mới được phát ra đó, thì việc đầu tiên chúng ta chỉ là nghe thôi. Nhưng mà khi mà những cái chính sách được đưa ra, những cái nghị định, những cái chiến lược được bắt đầu thực hiện đó, thì là những người có những cái nguyên tắc của Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận ra được nó có phù hợp, nó có đúng hay không. Dĩ nhiên ngay cả khi mà cùng một cái người đó, trên cái môi miệng người đó, mà cái việc mà họ nói, những cái điều mà họ nói đó, nó cũng tiền hậu bất nhất nữa. Chẳng những cái sự giả dối được loan truyền, nhưng mà những cái sự thật đó lại bị giấu đi nữa. Như vậy thì những cái truyền thông của xã hội, của Internet hay là trên cái phone của chúng ta, nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào vậy? Chúng ta đang có bị dẫn dụ một cách ngu ngốc không? Chúng ta có phản ứng khác với lại những người thế gian không? Chúng ta có đang đi theo mưu kế của cái ác hay không vậy? Không phải là đây là vấn đề mà tôi muốn nói ngày hôm nay, nhưng mà là những cái đốc nhân của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lại cái cách mà chúng ta phản ứng đối với cái COVID nó đã xảy ra vừa qua đó. Nó có làm sáng danh Chúa không vậy? Vì chúng ta phải đối diện với sự thật ở đây. Nếu mà chúng ta đã làm một cái sai lầm trong quá khứ đó, thì chúng ta phải giải quyết nó và đừng để nó xảy ra nữa. Và rồi cái phần thứ hai nữa, trong Thi Thiên ở đây, tác giả cho biết rằng phước cho người nào chẳng đứng trong đường tội nhân. Tức là chúng ta đừng có làm giống cái cách mà người khác làm. Điều đó có nghĩa rằng những cái gì mà chúng ta tìm xem ở trong điện thoại thông minh của chúng ta hay là trong những cái trang mạng Internet đó, nó phải khác với những gì mà người thế gian họ tìm xem. Chúng ta phải hiểu được cái điều gì là cái điều quan trọng. Chúng ta phải hiểu được cái điều gì là cái điều nguy hiểm. Để rồi chúng ta không có đi theo con đường của cái ác, cũng chẳng đứng trong đường tội nhân. Và rồi phần thứ ba, tác giả cho biết rằng phước cho người nào không ngồi chỗ của kẻ nhào báng. Bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy rằng cái truyền thông xã hội nó mời chúng ta ngồi xuống để mà tham gia với nó. Thế gian này nó sỉ nhục Chúa. Thế gian này nó nhạo cười lẽ thật. Và thế gian này nó sỉ nhục những người đứng lên binh vực lẽ thật. Và rồi khi mà tác giả Thi Thiên này sau khi nói chúng ta phải bỏ đi những điều đó, thì trong câu 2 ông nói rằng nhưng người đó vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Chúng ta có vui thích về luật pháp của Chúa hay không? Và chẳng những vậy thôi, chúng ta cũng được dạy là chúng ta phải suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Dĩ nhiên cái chữ suy ngẫm ở đây đó, nó phải hơn những cái gì mà cái Twitter, cái tweet làm, tức là chỉ có giới hạn trong vòng 140 từ thôi. Chúng ta không thể nào đọc Kinh Thánh theo cái cách mà chúng ta đọc những gì mà nó hiện ra ở trên Facebook. Cái thời kỳ của kỹ thuật số này, nó làm cho chúng ta không còn tập trung nữa. Và nó khiến cho cái sự chú ý của chúng ta đó bị vỡ ra hàng triệu mảnh vụn như vậy. Ngay cả bây giờ anh chia sẻ rằng khi mà anh ngồi lại để mà soạn cái bài giảng hôm nay đó, thì anh cũng gặp khó khăn khi mà phải ngồi yên một chỗ để mà tập trung, để mà soạn cái bài giảng đó. Bởi vì anh cảm thấy là có một điều gì đó phải đứng lên đi làm điều này, điều nọ. Cái điều đó, những cái mà tweet, rồi những cái video clip, rồi những cái này cái kia đó, nó làm cho bị phân tâm. Cái việc mà chúng ta đọc một cách cẩn thận đó, một cách sâu sắc đó, rất là khó khăn trong ngày hôm nay. Điều đầu tiên chúng ta cần phải nhận ra ấy là đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Chúng ta phải biết cách phân biệt giữa những cái giá trị thuộc về đời đời hơn là những cái việc mà nó chỉ chóng qua mà thôi. Chúng ta phải lướt qua để chúng ta nhìn thấy những cái thông tin nào mà chúng ta cần ngay lúc đó. Chúng ta phải thấy được rằng chính mình bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta suy gẫm lời của Ngài. Chúng ta có đang bị mất cái khả năng điều đó về cái vấn đề đó hoàn toàn hay chưa? Chúng ta càng dành thời giờ để mà đọc những cái dòng tweet đó, nhiều chỗ nào đó, thì chúng ta càng gặp khó khăn để chúng ta tập trung để đọc lời của Ngài. Như ta đã nói, lời của Chúa đồng nhất từ đầu tới cuối, không hề có một sự mâu thuẫn nào cả. Thế thì làm sao để chúng ta có thể kết nối giữa cái phần đầu với phần cuối của Kinh Thánh theo một cái câu chuyện đồng nhất, mà trong khi đó mình lại không có thể ngồi xuống để mà đọc được một đoạn Kinh Thánh vậy. Cái điều tôi muốn nói ở đây là cũng có những cái thông tin cho biết rằng nhờ những cái app của Kinh Thánh đó mà giúp cho họ có thể họ đọc xuyên suốt một năm về Kinh Thánh. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng những gì mà chúng ta được nghe đó không có nghĩa là chúng ta phải xóa bỏ cái app Kinh Thánh đó, nhưng mà chúng ta phải để ý cẩn trọng tới những gì mà chúng ta có thể tiếp cận qua cái phone của mình. Vì Đức Chúa Trời Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta bằng một cái sự siêu nhiên của Ngài, bằng cái sự tối thượng của Ngài, qua những gì mà Ngài muốn cho chúng ta biết. Do vậy mà là những người Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải đọc Kinh Thánh, đọc sách Chúa. Ngài tập hợp lại, Ngài nuôi dưỡng, Ngài bảo vệ và Ngài hướng dẫn con dân của Ngài qua quyển sách này. Con cái của Ngài nhóm hợp lại với nhau, được nuôi dưỡng, được tìm thấy cái nơi ẩn náu và đi theo những lời dạy dỗ trong sách này. Đức Chúa Trời Ngài ban cho con dân của Ngài có khả năng để nhận biết rằng đâu là những cái sự giả dối, những cái sự sai trật và những cái sự tạm bợ mà thôi. Do vậy mà chúng ta cần phải suy gẫm đến những gì đó gọi là lẽ thật, là những điều không hề biến đổi và những gì đó thuộc về giá trị vĩnh cửu. Có một câu nói rằng cái việc mà người ta không còn có khả năng đọc để mà hiểu, để mà biết được nữa đó, thì lần lần họ thấy rằng cái quyển Kinh Thánh là cái quyển mà dài nhất để họ có thể họ đọc, cho dù thật sự Kinh Thánh không phải là quyển sách như vậy. Việc đọc Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải cố gắng, nhưng mà chúng ta sẽ tìm thấy được cái sự thỏa mãn ở trong đó. Kinh Thánh không phải là quyển sách để đọc cho qua, không phải chỉ đọc từ trang đầu tới trang cuối rồi để lên kệ, cũng không phải là quyển sách để mà lật tìm hoặc là đọc thoáng qua. Lời Kinh Thánh là một cánh cửa mở để cho chúng ta được lắng nghe những gì mà Đức Chúa Trời phán, cho dù lúc đó chúng ta ở một mình hay là chúng ta ngồi lại với nhau. Lời Kinh Thánh dùng để giúp cho chúng ta trong vấn đề môn đệ hóa và tiếp tục xây dựng cho chúng ta, hoặc là làm đổi mới cái cách mà chúng ta suy nghĩ, hoặc là thói quen, hoặc là cái thái độ của mình. Kinh Thánh đã cảnh báo cho chúng ta nhiều lần là quyển sách này đó sẽ bị chối bỏ, sẽ bị làm cho sai trật, sẽ bị làm cho hiểu sai bằng nhiều cách khác nhau. Do vậy mà chúng ta phải được nhắc nhở rằng mình phải ngồi xuống và để nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Khi mà nói về cái vấn đề trình độ mà học vấn đó, trình độ văn hóa đó, thì những người Cơ Đốc nhân đó phải là những người mà đi ngược lại với cái nền văn hóa của mình. Ngoại trừ trong vòng hội thánh của Chúa thôi, chúng ta có thấy ai mà vào ngày Chủ nhật mà lại đi đến để tập trung lại ngồi nghe một cái người nói mà cả tiếng đồng hồ hoặc là hơn nữa không? Do vậy mà cái sự thách thức dành cho mọi người ở đây là làm sao chúng ta sử dụng những cái công nghệ mà chúng ta có đó để giúp cho chúng ta trong cái vấn đề mà đọc lời Chúa. Mới giờ anh có đề cập tới một cái từ mà mình nghĩ rằng cái từ đó được dịch ra tiếng Việt của mình đó, có lẽ là phải là một cái câu là không giống ai. Trong tiếng Anh đó, tôi nghĩ rằng tiếng Việt mình cũng vậy. Khi mà bị một ai đó nói rằng mình là cái người không giống ai đó, thì có khuynh hướng là nói về tiêu cực, đúng không? Nhưng mà là những người con gái của Chúa đó, khi mà chúng ta bị người thế gian gọi mình là người không giống ai đó, thì chúng ta phải nên hãnh diện về điều đó. Và thậm chí mình phải nên muốn cho mọi người thấy mình là đúng là không giống ai. Và khi mà chúng ta mở cái điện thoại thông minh của mình ra, hay là YouTube, hay là Facebook, hay là bất cứ những cái gì đó, truyền thông xã hội đó, thì mình sẽ thấy rằng có những cái điều rất là hấp dẫn, là giống như là những cái kẹo mà mình có thể thấy được. Như vậy thì chúng ta phải không giống người khác ở chỗ nào? Khi mà mình mở phone lên hay là vào trong những mạng internet, khi mà đối diện với rất là nhiều cái viên kẹo, những cái kẹo ngon lành mà mình có thể thấy được, chúng ta phải trở nên là những người không giống ai, giống như những gì đã được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 4 câu 18. Câu này nói rằng bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.